thức ấm. A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai vòi.
Cái bình hư không đi biếu người ta. Xin lấy tiếp. Sư cô giác nhẫn vừa mới giảng về hai chữ thức ấm. Thức là cái gì? Ấm là cái gì? Thì sư cô vừa mới giảng thức là cái tâm hiểu biết của mình. Nhưng mà nếu mà biết đúng ấy, thì gọi là trí. Còn bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà mê muội biết sai lầm, cho nên gọi là thức. Cái tâm thức của mình nó mê muội thì gọi là thức. Còn chữ ấm nghĩa là nó ngăn che. Thế như sư cô vừa mới giảng, ở nơi mắt, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, cái thần kinh của mình nó nhận ra cái bóng ảnh, nó cho cái bóng ấy là thật. Đó gọi là nhẫn. Nhận được cái bóng ảnh đó là nhẫn thức. Mà rồi cái ý thức thấy cái bóng ảnh lại cho là thật cảnh ở bên ngoài, rồi phân biệt tốt xấu hay dở. Như thế là chúng ta đang bị lầm. Đấy, bị cái thức nó, cái nhẫn thức nó đánh lừa. Cái bóng ảnh ở nơi mắt mà lại cho là bên ngoài đúng như thế và có thật. À, cho nên chúng ta bị đánh lừa. Cái đánh lừa này gọi là ấm. Nghĩa là ngăn che khiến cho mình không biết nhận ra cái sự thật. Cả ngày do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào cái thần kinh. Thế là ở cái thần kinh ấy, nó hiện lên một cái bóng ảnh mà chúng ta cứ cho đinh ninh là mình thấy ở bên ngoài, thấy cái chùa thật, thấy cái vườn thật, cho đến thấy bố thấy mẹ mình cho là thật, mà không biết là mình đang giao tiếp với cái bóng ảnh. Mà cái bóng ảnh này nó đâu có phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài đâu. Mắt người lại thấy một kiểu, mắt con cua nó lồi ra, nó tròn xoay, nó lại thấy, nó nhận cái ánh sáng mặt trời kiểu khác, thì nó phải thấy cái hình ảnh khác. Mắt con cá nó dẹp vào trong, nó tròn xoay, thì nó lại lãnh cái ánh sáng kiểu khác. Cho nên mỗi loài thấy một cái hình ảnh khác nhau. Vậy là chúng ta không giao tiếp thẳng được với cảnh bên ngoài. Chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Mà cái bóng này nó không phản ảnh trung thành cái sự thật. Nó biến đó. Mắt người thì nó thấy một kiểu, mắt cua lại thấy ra kiểu khác. Thế là chúng ta cả ngày bị lừa. Cho nên đấy là nói cái nhẫn thức nó đánh lừa chúng ta. Thế ở nơi mắt, ở nơi tai cũng thế. Thầy đang nói đây, đâu có cái gì ở miệng thầy nhảy vào các tai con đâu. Các chính cái thần kinh ở trong tai của mình nó y theo cái rung động của không khí mà nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đó là cái nhĩ thức nó đang đánh lừa chúng ta. Cả ngày chúng ta bị sáu căn nó đánh lừa như thế, gọi là thức ấm. Nghĩa là vì nó mà mình quên mất cái sự thật, mình cứ sống ở trong cái hư vọng. Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc, như sư cô giác nhận đã giảng rõ. Cứ khi ở bào thai, bắt đầu cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thứ nhất là cái ý thức nó đã biết khổ ở trong bào thai. thì cái thức nó bắt đầu nó hoạt động. Thì khi ở trong bụng mẹ đi ra thì cả sáu thức nó hoạt động. Thì khi bắt đầu sáu thức nó hoạt động thì một trong sáu thức nó hoạt động thì chúng ta bảo là cái thần thức nó đến. Rồi đến khi cái thân chết đi, sáu căn nó hư hoại, sáu thức nó không hoạt động được nữa thì chúng ta gọi là cái thần thức nó đi. Nhưng mà thật ra thì cái thần thức tức là cái tâm thức của chúng mình, chúng mình đã học cái chân tâm của chúng mình nó bất động mà nó cũng bất biến. Thế cho nên rằng cái chân tâm của chúng mình hiện tại nó đang thường trụ ở khắp cả pháp giới. Cái tánh biết của chúng mình nó hiện tại nó đang thấy ở mắt, nghe ở tai, ngửi ở mũi, nếm ở lưỡi, xúc ở thân và biết ở óc. Thì sáu giác quan của chúng mình có sáu cái biết đó. Thì hiện tại nó đang hiện hành ở nơi sáu giác quan, nhưng mà Phật dạy nó không hình không tướng, nó là tánh chân không, nó có thật, công dụng nó rõ ràng, nhưng nó không hình không tướng, nó không tròn theo con mắt, dài theo cái mũi hay là ngang như cái miệng, nó không hình không tướng. Cái tánh biết này nó ở khắp toàn thân chúng ta, nó ở khắp hư không chung quanh chúng ta, nó ở khắp vạn vật, nó ở khắp pháp giới. Đây là chỗ thấy biết của Đức Phật. Cho nên tánh vô lượng quang nó thấy biết, nghe biết, nếm biết, cho nên gọi là quang. Mà cái tánh quang này nó ở cả pháp giới, viên mãn khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Cái tánh quang này nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà. Cái tánh này vô lượng quang, vô lượng thọ. Hiện tại cái tánh biết của thầy nó đang nói đây, và cái tánh biết của chị em đang nghe đây. Cái tánh này không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Nó đang ở toàn thân chúng ta, và nó đang ở khắp cả vạn pháp, nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là pháp thân. Đấy. Nó ở khắp vạn pháp nên gọi là pháp thân, và nó ở khắp pháp giới gọi là vô lượng quang. Mà nó thường trụ từ thời Đức Phật, nó vẫn thường trụ, nó vẫn có vô, nó vẫn ở đây gọi là vô sanh. Mà mãi mãi về sau nó bất diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Này. Thế thì cái tánh, chính cái tánh biết, thể tánh của nó là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ dù có mê, nó tùy duyên, nhưng mà nó bất biến. Theo cái mê chúng ta thấy là đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tánh thể của chúng ta nó không biến đổi. Cũng như người nằm chiêm bao nè, mê ngủ thấy ra đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tâm thể của cái người ấy vẫn vô sanh bất diệt, thường trụ không có biến đổi. Thế thì cái tâm thức của chúng mình nó là cái chân Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó không biến đổi, bất động, bất biến. Thế như thế nó đâu có đến, nó đâu có đi. Cái chuyện đến đi đây đó, chỉ bởi vì hiện tại cái nghiệp thức của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó đang ở khắp mười phương. Nó có ở cả Việt Nam, nó có cả ở cả bên Tàu, nó có ở cả bên Mỹ. Thế cho nên có người ở bên Tây Tạng, các ngài mất ở xứ Tây Tạng mà các ngài lại tái sanh ở bên Mỹ. Như bây giờ người ta đang phát minh có một vị ở bên Tây, vị Lạt Ma ở Tây Tạng đang tái sanh ở bên Mỹ. Thế thì tái sanh đây không phải là đi từ bên Tây Tạng chạy sang bên Mỹ, mà bởi vì cái chân tâm ấy, bản lai nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thì bản lai nó vẫn ở cả bên Tây Tạng, nó ở cả bên Mỹ, nó ở cả Việt Nam, nó ở khắp cả chỗ nào cũng có nói hết. Thế nơi nào mà đủ nhân đủ duyên, đủ nhân tức là nơi nào có đủ sáu căn sinh hoạt, sáu căn không hư đó, thì cái thức ấm ấy, nó hoạt động. Người ta lầm, người ta bảo nó đếm, nhưng mà thật ra bản lai nó vẫn ở đấy rồi, nó vô sanh. Mà đến khi sáu căn hư hết duyên thì ở cái chỗ ấy nó không hoạt động, nhưng nó lại hoạt động ở nơi khác. Cũng như chúng ta bây giờ đang niệm Phật ở Việt Nam, ngày mai đây sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Thế là bởi vì hiện tại cái tánh biết của chúng mình, cái tánh A-di-đà của chúng mình, nó đang ở sẵn cả ở Việt Nam, mà nó cũng đang có mặt ở bên cực lạc. Chỉ khi nào đủ duyên, cái hành ấm thành tựu được cái hoa sen ở bên cực lạc, thì khi ấy cái thức ấm của thầy ở tại Việt Nam đây nó tan đi, và ở bên cực lạc nó sinh hoạt. Nhưng mà nó bản lai nó vẫn ở cả Việt Nam, nó ở cả bên cực lạc, chứ không phải là nó mất ở nước Việt Nam rồi nó đi từ Việt Nam sang bên cực lạc, mà thật ra nó vẫn thường trụ tại đó. Nơi nào đủ duyên, đủ nhân đủ duyên thì nó hoạt động, nơi nào không có hết nhân hết duyên thì nó không sinh hoạt động nữa, chứ không phải là nó mất hay là nó có sinh ra. Thì chung quy cái chuyện sáu thức của chúng ta nó hoạt động hay nó ngừng lại cũng chỉ như trò ảo thuật thôi, chợt thì có nơi này, chợt lại có nơi kia, nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, thường trụ bất biến, mà nó vẫn ở khắp cả mười phương. Thế vì thế chúng ta cứ yên tâm, cõi cực lạc hiện tại đang ở trong tâm mình. Mình muốn về là mình về được. Mà những cái mê vọng là những cái không có. Đấy, cả năm ấm, năm cái lớp ngũ trược mê vọng đều là hư. Phật nói minh bạch nó là những cái không có. Mà cái chân tâm bản tánh của mình đây là cái chân thật. Vậy thì chúng ta chỉ có một việc tập dần, buông dần cái hư vọng và trở về cái Như Lai Tạng, tức là cái căn bản Bồ Đề. Hiện tại là cái tánh đang biết thấy, biết nghe, cái tánh biết ở nơi chúng ta.